lại cầu phước thì có được phước không, hay là phước mới được phước?
Cầu phước và làm phước đó, là hai cái điều hoàn toàn khác nhau. Cầu là mong mỏi cái giá trị phước báo đó nó đến với nhà của mình mà mình không cần phải làm gì. Còn làm phước đó, là làm trên nền tảng có cầu hay là trên nền tảng vô cầu. Nếu làm đúng cách đó, thì nó vẫn xuất hiện giống như nhau thôi. Khoảng 40 năm trước thì thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Lan Từ kết nghĩa anh em cùng tu học ở trên Phương Bối An ở Lâm Đồng, Việt Nam. Thì thiền sư Thanh Từ có nhập thất. Trước khi nhập thất về tu tập thiền thì thiền sư Thanh Từ mới lấy các hàng cải rải ở cái khu vườn bên cái tháp của mình và rải rất nhiều loại hoa rồi lắp đắp lại, tưới nước các bạn. Gần 2 tháng sau khi ra tháp thì sư quan sát các hạt cải, các hạt con của mình sao không có cái nào lên được. Thì sư mới lấy một số cái hạt con khác mới bỏ vào đó, đó bắt đầu quan sát từ cửa sổ để thấy cái con chim với con gà đó là nó bơi ra ăn hết trơn. Một cái tiền sư lên từ gieo hạt cải và gieo các loại bông á là để có cây xanh đẹp ăn được mà ăn toàn thực phẩm và có bông đẹp để thưởng thức được, đó là nguyện vọng. Mình tạm gọi đây là cái phước đi nha, cái phước thưởng thức về cây xanh bông đẹp. Nhưng mà tiền sư đã không thể đạt được điều đó vì thiếu duyên, đó là không có người trông coi nó, cho nên nó chim chóc và các cái loại gà nó bước ra và ăn sạch trơn, lấy đầu mà lên thành cây rồi tạo thành hoa bông để mình thưởng thức. Như vậy giữa cái cầu nguyện và cái kết quả chúng ta thấy có một khoảng cách rất là lớn. Và khoảng cách đó là gì? Hành động có phương pháp. Nếu chúng ta không làm có phương pháp thì lời cầu nguyện vẫn diễn chỉ là cầu nguyện thôi, còn là có phương pháp rồi lúc chúng ta chẳng cầu gì hết, tự động nó đến. Còn khi chúng ta làm cái gì đó mà không có kết quả, chúng ta biết rất rõ là gì, chúng ta làm sai phương pháp thôi. Để lập nghiệp như các quý Phật tử từ hai bàn tay trắng thông qua con đường dược viên hay là hợp tác lao động thì trung bình 25 năm sau đó chúng ta đã có được một căn nhà, nhà lớn, nhà nhỏ, nhà nhiều tiền, nhà ít tiền, nhà sang trọng hay nhà bình dân, căn bản chúng ta cũng có. Có người giúp nợ ngân hàng, có người tiếp tục trả nợ. Còn người nào ở 30 năm mà không có căn nhà nào hết thì biết là người đó làm sai phương pháp rồi, hoặc là làm đúng rồi nhưng mà tiêu xài hết, không có giữ lại. Chẳng hạn giống như cái khuynh hướng là sống của những người phương Tây, ta không có tích trữ, là 10 đồng tiêu hết 8 đồng, giữ lại 2 đồng thôi, cho nên đó là cho đến lúc chết mà không có nhà. Ngoài trừ một thiểu số phương Tây là thông minh, họ trở thành những đại gia triệu phú tỷ phú để làm giàu trên cái văn hóa hưởng thụ của những người còn lại đó. Có một lần Đức Phật đến sông Hằng, con sông thiên nhiên quyền bí của những người theo Ấn Độ giáo. Con sông này được đồn thổi là có khả năng rửa sạch tất cả các tội lỗi và mang lại phước báo cho con người nếu ai đó trong một đời người chỉ một lần ngâm mình xuống cái dòng sông thôi. Chúng tôi sống tại Ấn Độ 7 năm và đã dẫn mấy chục đoàn đi hành hương rồi, đoàn nào cũng dẫn tới con sông Hằng. Ai đã từng có mặt ở sông Hằng rồi sẽ thấy đây là một trong những con sông ô nhiễm nhất hành tinh, vì toàn bộ nước thải chưa qua xử lý thả và tống khứ vào sông Hằng, là do cái sông Hằng á phân người, phân bò, phân trâu, phân dê, phân heo thả đầy hết. Khi mà nước gặp lên cái là toàn phân này nó phân hủy ra, nó hòa tan đấy. Tại đó còn có hai lò thiêu và trung bình một ngày chỉ là mấy chục cái thi thể có những thời cao điểm là mấy trong thiên thể. Sau khi tiêu trung bình 3 giờ đồng hồ, ta thở toàn bộ cho cốt xuống dưới sông, sau đó không ô nhiễm với lại chuyện này. Cho nên đó, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân Ấn Độ đó, làm sao phải bảo vệ sông Hằng để không bị tiếp tục ô nhiễm nữa. Và ông cũng là người kêu gọi Ấn Độ là bớt xả rác, và dẫn đến tình trạng không còn xả rác nữa, vì Ấn Độ là nơi xả rác gọi là nhiều nhất trên hành tinh, không có chỗ nào dơ mà Ấn Độ. Đó là một người Ấn Độ giáo có tầm ảnh hưởng về chính trị toàn quốc mà vẫn phải thừa nhận sông Hằng bị ô nhiễm, đang đi bằng niềm tin mê tín, ta đó là con sông Hằng thanh tịnh. Đức Phật đến đó, Đức Phật rất là cắt cớ mời nhiều vị Bà Môn lại, và Đức Phật yêu cầu các ông hãy dùng phương pháp trì chú đi, các bà hãy dùng phương pháp cầu nguyện thượng đế đi, hành thiện danh hiệu của các thượng đế đi, và làm giúp cho tôi cái này. Đức Phật có lấy ra một vài viên sỏi thả xuống sông Hằng và yêu cầu bằng phương pháp trì chú và cầu nguyện làm thế nào cho sỏi này nó nổi lên trên mặt nước. Sau 20 phút là được đó, Đức Phật không để cho ta kịp quê, ngài bắt đầu lấy dầu ra, đó là hãy dùng nó tương tự đi, cầu nguyện trì chú thế nào cho các giọt dầu này chìm xuống dưới đáy sông Hằng giống như là sỏi đá vậy. Họ cũng hiểu được là rồi tất cả đều bó tay chấm cơm. Đức Phật kết luận lại rất đơn giản: dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi, đá sỏi nặng hơn nước nên đá chìm ở dưới lòng sông. Thế là, và bây giờ chúng ta có lượng tử học, trước đây chúng ta có nguyên tử phân tử, nguyên tử phân tử của dầu nó nhỏ hơn nước cho nên nó nổi lên trên, nguyên tử phân tử lượng tử của đá sỏi nó lớn hơn nước cho nên nó phải chìm xuống nước. Đó là nguyên lực nhân quả của dạng vật đó, không ai can thiệp vào chuyện đó được, không ai sắp xếp chuyện đó được, nó phải diễn ra như thế mà không có khác nhau. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy là Đức Phật muốn nhắc được chúng ta đó, là rất nhiều người theo đạo Tôn giáo dùng phương pháp trì chú và cầu nguyện để mong được cái kết quả. Đức Phật nói vừa là học đúng nhân quả là không có được. Và ở một cái đoạn kinh khác Đức Phật nói như thế này: nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh và người ngâm mình xuống đó chỉ có cầu nguyện là có thể sanh được tội, thì các loại tôm cua cá ghẹ và những loài thủy tộc đang sống ở dưới đó phải trở thành thánh tiên Phật Hằng đầu tiên, vì đã tiếp xúc với sông Hằng này 24/24, 365 ngày trên một năm, và từ cái đề này sang cái khác. Nhưng trên thực tế chúng vẫn tiếp tục là tôm cua cá ghẹ vì dây di chuyển của nó là thế. Nhưng mà nó rất sâu sắc. Như vậy cái sự cầu nguyện sông Hằng để được thanh tịnh toàn bộ việc trước là không có thật. Cho nên muốn một cái gì đó chúng ta phải nỗ lực làm có phương pháp, còn làm không có phương pháp không bao giờ thành công được. Nếu quý vị xin tư vấn thì đừng có dại dột gì để đi gặp những người mà không có thành công gì, tới họ họ nói còn là kinh nghiệm thất bại thôi. Dĩ nhiên cái người thông minh là vẫn biết cái kinh nghiệm thất bại trở thành cái kinh nghiệm đúc bằng cách đảo chuyện đó lại. Chúng ta cứ thấy người nào thành công á, mình lại hỏi người đó bằng cái kinh nghiệm 5 năm mà ta làm giàu, 20 năm mà ta đã trở thành triệu phú, 30 năm ta trở thành đại gia, thì hỏi kinh nghiệm về làm ăn đối với người đó là thích hợp. Chứ mà đi gặp cái người mà chưa từng làm ăn, chưa từng có thành tựu gì hết mà nói về cái bí quyết làm ăn là thành thua rồi. Thì nói tóm lại, không thể có kết quả đơn thuần chỉ dựa vào sự cầu nguyện. Và nếu dựa vào cầu nguyện mà có được á, thì các ông thượng đó là vứt bỏ đi hết, vì mấy ông đó là bất công xã hội. Đại diện thế giới chúng ta đang phấn đấu đi hướng đến một cái xã hội mà về bản chất đó là chủ nghĩa pháp quyền, là lấy luật pháp làm nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng không có kết quả. Chứ nếu mà thượng đế mà cũng để nhớ thì thôi, thượng đế là đáng gì để chúng ta thờ, ai có cầu nguyện mấy ổng phù hộ, ai không cầu nguyện ổng đi đọt giác quả xuống là mấy ông đó ác ôn quá, đó là chủ nghĩa thượng độ hai đạo, không thể là sao đâu mà được chứ. Trong đó quốc cảnh dân quá văn minh hệ đại này không xài được. Cho nên các Phật tử đừng biến Đức Phật của chúng ta, một nhà minh triết vĩ đại truyền bá học thuyết nhân quả, trở thành ông thượng đế của các Phật giáo hay là thần linh.